anh chị em. Chúng ta hôm nay sẽ học hỏi về phúc âm Chúa Nhật 30. Vậy tôi mời anh chị em lấy cuốn Tân Ước, đọc với nhau đoạn tin mừng của Chúa Nhật 30, Matthew chương 22, câu 34 đến 40. Chúng ta cùng đọc với nhau anh chị em. Khi nghe tin Đức Giê-xu cho nó sáng
thì những người Pharisêu họp nhau lại, rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-xu người rằng: Thưa Thầy, trong sách luật Mô-xê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Đức Giê-xu đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy, là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Mô-xê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy.
Cảm ơn anh chị em. Anh chị em thấy tờ giấy mà gửi đến cho anh chị em đó, có 3 câu 8, 9 và 10 đó. Thì 3 câu 8, 9 và 10 này mời anh chị em sẽ tuần tới đến đây và cùng làm những câu này theo nhóm đó. Và có thể là lần tới nữa thì khi tôi đến đây tôi sẽ mời mỗi nhóm, tôi sẽ gọi đại đó, mỗi nhóm sẽ trình bày một câu thôi, bởi 3 câu thì không có giờ. Tức là mỗi nhóm tôi có thể bốc thăm như thế nào đó, để mỗi nhóm có thể nhóm là số 8, nhóm số 9, nhóm số 10. Thế anh chị em hỏi, thế lần tới, Chủ nhật tới nữa, thì anh em đến đây để làm gì? Xin thưa, để cùng với nhau trong những cái tổ bé đó, là làm 3 câu này cho thật là ngon lành. Đấy, thế thì đến tuần tới nữa khi gì thì tôi có thể sẽ mời bất cứ nhóm nào về một cái câu nào đó mà bốc thăm vậy. Thì anh chị em hôm nay tôi sẽ không chia sẻ về câu 8, 9, 10 đâu ạ. Chúng ta chỉ ở lại những câu trên thôi. Tôi hy vọng là chúng ta vẫn có đủ giờ. Thế bây giờ câu hỏi số 1. Anh chị em muốn trả lời câu này thì phải cầm cuốn sách một nửa tay bên này, nửa chỗ Marco chương 12 câu 28 đến 34. Anh chị em thấy chưa? Đấy. Marco chương 12 câu 28 đến 34. Đấy, thế thì anh chị em nào bắt đầu này, một phút để anh chị em trả lời câu này. Đó là, như anh chị em biết, các nhà chú giải thì có nhiều người coi rằng Matthew khi viết đoạn văn này thì cũng là dựa trên phu âm Marco. Đấy. Và Matthew, đoạn văn của Matthew là ngắn hơn của đoạn văn Marco. Câu hỏi của tôi, bạn hãy tìm xem những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai đoạn văn này của Matthew mà chúng ta vừa đọc và của Marco dài hơn. Thế anh chị em nào, một phút ạ, mỗi người sẽ nói một câu thôi, một câu về một cái khám phá, và như thế thì ai cũng được nói một khám phá mà thôi, không được nói dài.
Vâng, như thế. Có anh chị em nào mà thấy rằng ồ, hai đoạn phúc âm này hơi hơi giống nhau, khá giống nhau, vậy chứ mà có nhiều điểm khác nhau ạ? À, thế thì anh chị em thấy ngay là cái điểm giống nhau là đều có cái chuyện là có ai đó hỏi Đức Giê-xu là điều răn nào là điều răn trọng nhất, có đúng không nào? Và Đức Giê-xu luôn luôn trả lời, có luôn luôn có cái câu này, ngươi phải gì ạ?
Hết lòng.
Phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng,
hết lòng, hết linh hồn,
đấy,
hết trí khôn.
Đấy, luôn luôn là có câu đó, anh chị em thấy không nào? Rồi đấy, ít nhất là người ta hỏi về một câu như thế. Nhưng mà anh chị em thấy có nhiều cái điều khác không? Có ai thấy?
Một câu khác.
Ai nói? Tôi
hết sức lực ngươi là thêm cái hết sức lực ngươi.
Vâng. Thế là câu nào khác ạ? Câu là trong trong của Marco thì có.
Dạ, trong Marco câu 39
có hết sức lực người, đúng không ạ?
Trên 30, hết sức lực người.
Hết sức lực người. Vâng, cảm ơn ạ. Đúng như thế. Có ai thấy gì nữa không ạ? Vâng, có ai thấy tôi xin đưa ra ngay. Nhưng mà ai mà người thông minh ấy, thì thấy rằng Marco có chữ hết sức lực người, thì Matthew không có chữ hết sức lực người, nhưng lại có chữ gì ạ? nhưng lại bù vào đó thì lại có cái chữ gì ạ? Đấy, anh chị em phải tập nhận xét ạ. Vâng, thế có chữ gì bù lại? Ủa, không thấy sao? Rõ quá à? Vâng. Thấy gì không?
Dạ thưa cha, là hết trí khôn ạ.
Như vậy là rõ quá rồi, anh chị em thấy sao? Đấy, thế tuy là không có chữ hết sức lực, nhưng lại mắt theo lại bu lại bằng chữ là gì? Hết trí khôn người. Rồi, có ai thấy điều gì khác nữa không? Có ai thấy điều gì khác? Tôi hỏi câu này anh chị em có trả lời được không nhé? Câu hỏi này dễ lắm, thế nào anh chị em cũng trả lời được. Hỏi trong hai đoạn phúc âm khá giống nhau này, câu hỏi này dễ, đoạn phúc âm nào căng hơn? Đoạn phúc âm của anh, vâng, mời anh.
Dạ thưa cha, đoạn phúc âm của Matthew căng hơn.
Căng hơn ở chỗ nào? Tại sao lại căng hơn ạ? À? Ở chỗ nào? Anh có chỉ cho thấy căng hơn không ạ?
Vâng. Dạ, căng hơn nghĩa là...
Anh nhìn vào cái đoạn văn Matthew, anh bảo đây nè, trời ơi, chỗ này là căng lắm này cha ơi. Đấy, thế căng hơn ở chỗ nào ạ? À, anh chỉ cho tôi một chữ, anh bảo đây nè, căng ở cái chữ này nè, đó.
Đúng, con nghĩ là đó là cái chữ câm miệng.
Ủa, câm miệng ạ? Matthew ạ, câm miệng ạ. À, vâng, cái chỗ nào cho thấy là cái chuyện mà hỏi về điều răn này là căng ạ? À, tôi thích.
À, thưa cha, theo con thấy là đó là cái câu là hỡi toàn thể Israel hãy nghe đây. Dạ.
Vâng, cái câu này. Vâng, tôi, bạn, hai bạn này đều được nói một lần rồi. Thôi, mời bạn. Đấy, vâng.
Thưa cha,
một chữ thôi chẳng hạn.
Là chữ bạn, bên Matthew, có chữ thử à?
À, chính xác ạ, hoàn toàn chính xác ạ. Đấy, anh chị em thấy không, khi mà người ta học Kinh Thánh đến đúng nhạy hơn á, là người ta thấy đúng ngay cái chữ đấy, thử. Đấy, thế thì tôi hỏi anh chị em, Marco, người ta hỏi Đức Giêsu, người ta có ý thử không? Đó, có ý thử không ạ? Có ý thử không anh chị em? À, không thấy chữ thử đúng không ạ? Đấy, anh chị em nhìn cho Marco nè, đó là khi thấy nghe trong các kinh sư, nghe Đức Giêsu rồi những người thuộc nhóm Sa Đốc tranh luận với nhau, thấy Đức Giêsu đối đáp hay như vậy, cái người hỏi Đức Giêsu là có cái gì ạ? Có một thiện cảm với Đức Giêsu đấy. Thấy Đức Giêsu đối đáp hay, ông đến gần người và ông hỏi, ông này hỏi một cách nghiêm chỉnh chứ không có ý thử. Và hơn thế nữa, trong Marco, ông này có được khen không? Có không? Đấy, ông ấy được khen đấy, vì ông ấy thiện ý, ông hỏi. Anh chị em ơi, ai đọc cho tôi nghe là sau khi mà Đức Giêsu trả lời thì ông ấy nói với Đức Giêsu thế nào? Anh chị em nhìn phải nhìn bản văn chứ, Marco. Đấy, thế thì ông ấy nói với Đức Giêsu thế nào ạ? Ủa sao? Nói, ủa sao không thấy ai giơ tay để đọc một câu hết, tại sao lật chuyện tới ạ? Vâng, có ai... À, đó,
dạ thưa ông, nói là thưa thầy, thầy nói đúng lắm, thưa thầy hay lắm, thầy nói rất đúng, Thiên Chúa là đấng duy nhất.
Ông ấy hỏi với thiện ý, không có ý thử, và khi Đức Giêsu trả lời, ông ấy nghe, ông thấy được quá. Và mà lạ thay, chẳng những ông thấy được, ông còn nhắc lại những điều Chúa Giêsu nói mà ông lặp lại đấy. Mà anh chị em thấy không, ông ấy lặp lại là Thiên Chúa đương nhất, yêu mến Đức Giêsu hết lòng, thế này thế khác, tức là ông ấy thích cái câu trả lời của Đức Giêsu. Thành ra anh chị em nào mà hỏi tôi là thích cái gì, điểm gì mà khác biệt lớn nhất trong hai đoạn văn này, thì tôi tưởng là cái bầu khí của hai đoạn này khác nhau ạ. Trong bầu khí của Matthew là căng ạ. Và vẫn là, anh chị em thấy không, bầu khí của Matthew vẫn là bầu khí của tranh luận của Đức Giêsu. Từ suốt chúng ta học từ những ngày này, từ chương 21, 22 vẫn là những cuộc tranh luận và đụng độ giữa Đức Giêsu với giới lãnh đạo Do Thái trước khi Đức Giêsu đi vào cuộc khổ nạn. Còn ở Luca thì nhẹ hơn. Đấy. Dĩ nhiên là có nhiều cái khác lắm á, anh chị em, những cái khác nhỏ nhỏ, nhưng mà tôi tưởng rằng cái khác lớn nhất, có cái điều khác lớn nhất mà anh chị em thấy là cái điều mà tôi vừa mới nói, mặc dù là có những cái giống nhau. Thí dụ tôi đọc câu này, anh chị em thấy là khác nhau chỗ nào? À, cái câu Đức Giêsu đáp trong hai trường hợp có khác nhau không ạ? Có khác nhau không? Câu đáp hai khác có khác nhau không?
Dạ có. Dạ, câu đáp của Marco thì trả lời điều răn đứng đầu là nghe đây hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa của chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực. Điều răn thứ hai là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác hơn các điều răn đó.
Matthew thì
Còn Matthew thì viết về Đức Giêsu đáp rằng: ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn của ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và là điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống như điều răn ấy là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.
Cảm ơn chị. Như thế chị có nói rằng có câu nào ở trong Marco có mà Matthew lại không có không? Câu nào ạ? Anh chị em có nhớ câu gì vậy? Có ai nhìn thấy không? Ủa, đọc vậy mà không thấy. Có thấy câu nào mà trong Marco có mà Matthew không nói câu đấy? Vậy anh chị em phải học lâu lắm thì mới nhạy cảm được. Vâng.
Thưa cha, là câu 29. Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất.
Vâng, thế rồi, thế thì anh chị em thấy là có cái khác biệt đó nữa. Vâng, rồi, thôi bây giờ tôi xin qua câu sau ạ. Đấy. Anh chị em là những người dễ thương đó, nên anh chị em chưa bao giờ hỏi tôi cái câu này, mặc dù để trả lời câu này là không đơn giản. Nhưng anh chị em chưa bao giờ chịu hỏi tôi vì anh chị em là những người rất là đơn sơ. Thí dụ như anh chị em lẽ ra phải đặt cho tôi cái câu hỏi như thế này chứ. Ở đây cha nói rằng là Matthew đã dựa vào Marco để viết lại cái câu chuyện này. Dựa vào Marco để viết lại. Và khi viết lại như thế là có những điểm khác nhau. Anh chị em hiểu không? Đấy, có những điểm khác nhau. Thế anh chị em chưa bao giờ chịu hỏi tôi một cách nghiêm túc. Đứng lên hỏi tại sao lại viết đổi như thế. Thế anh chị em hiểu không? Thế thì có thể chuyện thực sự là cái gì? Thực sự là có một ông luật sĩ chỉ hỏi như thế thôi. Đấy. Đấy, và bây giờ thì Matthew đã đưa cái chuyện này vào trong cái chương của mình. Và cái chuyện này bỗng nhiên trở nên một cuộc tranh luận. Một cuộc tranh luận mà rất là căng. Trong đó cái người hỏi lại không phải còn là một người có thiện ý nữa. Mà trong đó cái người hỏi bây giờ lại là người muốn thử Đức Giêsu. Và muốn đánh bẫy Đức Giêsu cũng có thể nói được. Cái câu này cũng có thể là một thứ bẫy. Mặc dù cái bẫy nó không có tàn ác như là cái bẫy lúc nãy chúng ta gặp, cũng là một thứ bẫy. Thì anh chị em chưa bao giờ hỏi tôi là tại sao lại có khác biệt như thế. Vâng, anh chị em có định hỏi như thế không? Và câu trả hỏi như thế là khó trả lời đấy, chứ nó không có đơn giản. Để anh chị em biết rằng Matthew, Marco, Luca, người ta gọi là phúc âm gì ạ? Nhất lãm. Là nhất lãm có nghĩa là có cùng một cái gì ạ? Một cái nhìn. Nhưng mà anh chị em thấy cái chữ cùng một cái nhìn cũng là một chữ hay, mà nó cũng chưa phải là hay ghê lắm. Cùng một cái nhìn, đúng rồi, mà cũng khác nhìn ạ. Ngay cả cái nhìn cùng như thế vẫn khác đấy, anh chị em thấy không? Tức là Matthew ở đây đưa cái chuyện như thế, có thể đã có một cái chuyện tranh luận như thế hay là gì đấy. Matthew đưa vô trong cái bối cảnh này, và đối với Matthew thì câu chuyện này là câu chuyện căng ạ. Chứ không phải là câu chuyện mà có thể thực sự nó có thể là nhẹ nhàng hơn. Thì Ngài đưa vô đây và Ngài làm cho nó thành ở trong một cái bối cảnh của một sự tranh luận đó. Đấy, thì anh chị em hiểu. Như thế là cái câu này là anh chị em chắc nghe không ai bị sốc nè. Tức là như thế, mỗi một vị viết tin mừng ấy, vị ấy, anh chị em cố nuốt câu này ạ, vị ấy viết lại những chuyện mà vị ấy đã được nghe, đã được biết, và viết lại cho những người giáo dân của mình. Và vị ấy cũng viết theo những ý hướng riêng của mình. Tuy nhất lãm có nghĩa là cùng một cái nhìn, chứ thật ra đấy, ba cuốn phúc âm ấy cũng có những điều khác nhau về cái nhìn ấy. Thí dụ như phúc âm Luca có thể viết cho những người dân ngoại, mà vì thế nên nhẹ nhàng, dễ thương. Tất cả những chuyện gì mà hơi xấu xí một tí của các môn đệ thì ông ấy bỏ bớt ạ. Ông bảo nói vậy chắc là mới đi truyền giáo và nói vậy rồi ai theo. Đấy, có khi bớt làm nhẹ lại. Thí dụ như ở trong vườn cây dầu, các môn đệ ngủ thì ông Luca bênh môn đệ và nói là các môn đệ ngủ vì buồn. Ngủ vì buồn, không phải là buồn ngủ đâu đấy nhé. Ngủ vì buồn quá nên ngủ. Theo rất là nhẹ nhàng ạ. Và khi Thánh Luca viết cho người dân ngoại thì những câu gây sốc quá thì ông ấy nói thôi đừng có viết như thế, sốc quá. Mình nói về Chúa Giêsu mà người ta sốc như thế thì đâu có hay. Thí dụ như phúc âm Luca, anh chị em đừng đi tìm trong phúc âm Luca cái câu là
Lạy Thiên Chúa của tôi, tại sao Chúa bỏ tôi ạ? Không nên đi tìm trong Phúc Âm Luca câu đấy ạ. Câu đấy không có đâu ạ. Anh chị em có tìm mỏi hơi cũng không có ạ. Câu đó chỉ có trong Matthew, Marco thôi. Anh chị em hiểu không? Tức là những chuyện này chuyện khác ạ. Là ông ấy làm nhẹ lại và làm cho cái sứ điệp của ông. Và mỗi một tác giả khi viết Phúc Âm đều có những hướng riêng và đều ảnh hưởng bởi tính tình của người đó, anh chị em. Đều ảnh hưởng, nhất là ảnh hưởng bởi chuyện này nữa. Tôi viết Phúc Âm này cho ai ạ? Thánh Luca viết Phúc Âm là cho người dân ngoại, nghĩa là những người không phải Do Thái. Còn Phúc Âm Matthew mà chúng ta đang học là viết cho ai, anh chị em biết không? Viết cho ai ạ? Viết cho người gốc Do Thái, đúng như thế, hay quá. Viết cho những người Do Thái, và vì thế nên ngải trích đủ thứ kinh thánh ở quá xá. Đấy, bởi vì người Do Thái đọc vô là hiểu liền, chứ còn những Phúc Âm khác có khi phải giải thích bởi sợ người ta không hiểu. Anh chị em hiểu không? Anh chị em lại trở lại hỏi tại sao lại những Phúc Âm lại cùng một chuyện như thế mà sao nó khác nhau như vậy? Vì mỗi người viết như thế, mỗi thánh sử khi viết như thế đều có những ý hướng muốn nói riêng. Và vì thế có khi Ngài đổi lại chuyện này, đổi lại chuyện kia, miễn làm sao để Ngài truyền đạt được một cái sứ điệp mà Ngài muốn cho những người giáo dân ở cái vùng của Ngài. Thánh Matthew cũng như là một cái người ở một cái vùng nào đó để cho họ hiểu. Thành ra nó có những khác biệt. Anh chị em hỏi tôi, cha ơi, thế thì những cái khác biệt như thế có đáng buồn không ạ? Không ạ. Không đáng buồn. Những khác biệt như thế nó dễ thương lắm, ở chỗ là nó cho thấy cái sự phong phú về khuôn mặt của Đức Giêsu. Dù Matthew, Marco, Luca đều nói về Đức Giêsu, có khi anh chị em thấy trước mặt là ba đoạn văn mà giống nhau lắm. Ba đoạn văn, như cái đoạn văn này dường như là ba này. Đấy, vâng. Đoạn văn về lề luật này, đấy, anh chị em thấy không? Anh chị em nào mà ở đây các cuốn sách mà bé tí teo của anh chị em là không có đâu. Có những cuốn sách nhỏ xíu của anh chị em thì có vẻ có không. Thí dụ cuốn sách của tôi này, anh chị em thấy ở bên ngoài rìa đó. Ở ngoài rìa, cuốn sách này đề chữ điều răn trọng nhất. Anh chị em thấy chưa? Đấy, à đây cũng có này. Đấy, điều răn trọng nhất. Chẳng hạn đây anh chị thấy chữ điều răn trọng nhất ở chỗ nào? Đây, bên này. Đấy, anh chị em nhìn thấy chữ điều răn trọng nhất chưa? Rồi anh chị em thấy người ta mở ngoặc này, nhìn dưới đi. Mở ngoặc, Marco. Đây nè, 12, 28, 34, rồi Luca, 10, 25, 25. Anh chị em hỏi, viết cái đó làm gì? Có nghĩa là anh chị em lật hoài đoạn văn đó ra, anh chị em thấy kể cùng một câu chuyện. Và anh chị em mà xếp ba cái chuyện đó song song với nhau, anh chị em biểu, ồ sao giống nhau ghê. Sau đó anh chị em biểu, ờ mà cũng khác nhau ghê. Tức là vừa rất giống, mà lại vừa rất khác. Đấy, thế thì anh chị em mới thấy rằng là à, như thế là mỗi một thánh sử khi viết đoạn văn này đều có một cái ý hướng riêng của mình. Và vì thế nên, như thế anh chị em hỏi như vậy có vui không? Vui đấy, là bởi vì ba thánh sử cho chúng ta những khuôn mặt khác nhau về Đức Giêsu. Anh chị em, cho chúng ta những khuôn mặt khác nhau về Đức Giêsu, giống y hệt như chuyện này. Nói như vậy là anh chị em hiểu ngay. Nếu mà ở đây có một vị nào ở trong phòng này mà đã lập gia đình và đã cho chào đời được ba đứa con, nếu vị nào ở đây mà không tin cái điều tôi nói thì nên như thế. Ba đứa con, thế thì anh chị em nói với ba đứa con tối nay, nói là ba đứa đâu lại đây má biểu nè, và mỗi đứa phải viết một bài nói về má. Mỗi đứa phải viết riêng, không có copy nhau, phải viết một bài nói về má. Và sau đó anh chị em cầm ba bài đó và đến lớp này đọc á, thì anh chị em có thể bị rất sốc ấy, bởi vì có đứa nó sẽ viết rằng mẹ của tôi là một trong những người quảng đại nhất trên đời ấy, và cũng có thể có một đứa khác nó nói là mẹ của tôi là keo kiệt một cách lạ thường ấy. Và anh chị em bảo, ủa tại sao kỳ vậy, ta sao có một bà mà sao lại vừa quảng đại mà vừa keo kiệt? Không ấy, bởi vì cái em đấy nó nhìn như thế đấy, nó nói là mẹ tôi là khó tính lắm, mà cũng có thể đứa khác nó không thấy khó tính ạ. Nó không cảm thấy khó tính, mà có một đứa thì lại cảm thấy. Và khi mà anh chị em đọc ba cái bài đấy nói về cùng một người mẹ của ba đứa con, anh chị em hiểu trời ơi sao nó khác dữ vậy ta, không biết này là ba bà hay một bà đây, đúng không ạ? Đấy, thế thì anh chị em hiểu, thành ra có chuyện như thế. Chắc anh chị em không có muốn hỏi. Vâng, thế thì ở đây cái câu hỏi số 2, câu hỏi số 2 thì dễ lắm anh chị em. Câu hỏi số 2 là đọc câu 22, 34, có ai đọc dùm được không? 22, 34.
Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Sa Đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-siêu họp nhau lại.
Vâng, thế là được rồi. Đấy, thế thì anh chị em thấy không? Cái câu này là hơi bị nghiêm trọng á. Trong khi cái kia là một ông dễ thương hỏi Đức Giêsu cho Marco, ở đây là gì ạ? Những người Pharisêu họp nhau lại. Như thế đây là cả một liên minh đang định tấn công ạ. Đấy. Và cái liên minh này họ họp nhau lại sau khi chuyện gì xảy ra? Sau khi Đức Giêsu làm cho nhóm Sa Đốc cầm miệng. Ở đây tôi câu hỏi của tôi là cầm miệng chuyện gì vậy? Anh chị em đọc nhích lên trên thì thấy cầm miệng về chuyện gì? Về chuyện kẻ chết sống lại. Những người phe Sa Đốc là những người thuộc phái tư tế. Đấy, anh chị em thấy tư tế và chứ không phải là Herodê đâu đấy. Tư tế và vì thế mà lạ lắm, là những người phái tư tế thì lại là những người không tin vào sự phục sinh thân xác. Họ không tin vào phục sinh, tin chết rồi đi tất cả là đi vô cái chỗ Sê-ôn ở với nhau vậy thôi, mà như là những cái bóng thôi, chứ không tin vào sự phục sinh. Và vì thế họ hỏi Đức Giêsu đấy, anh chị em biết rồi, chuyện có một bà mà lấy đến 7 anh ấy, thì họ hỏi một cái câu khủng khiếp, đó là khi phục sinh, nếu mà ai tin phục sinh thì khi phục sinh thì bà này là vợ của ai? Bởi vì họ không tin phục sinh nên họ hỏi cái câu nó oái oăm như vậy. Đấy, thế thì Đức Giêsu đã làm cho họ câm miệng. Và câu hỏi của tôi rất đơn giản thế này: những người Pharisêu có vui vì Đức Giêsu thắng nhóm Sa Đốc không? Có ai trả lời được không ạ? Tôi hỏi anh chị em câu này. Lúc nãy anh chị em đã nói được hai câu hay: phái Herodê là thân với Roma, Pharisêu là không thân với Roma. Câu hỏi này: phái Sa Đốc tôi vừa mới nói là phái của các thượng tế đó, phái Sa Đốc là không tin có sự phục sinh. Câu hỏi kế tiếp: Pharisêu có tin sự phục sinh không? Có ạ. Đấy, có. Khác biệt căn bản giữa Pharisêu và Sa Đốc ít nhất là có một cái nét này, đó là một bên Pharisêu là tin, đấy, còn phía là không tin. Đấy. Thế thì ở đây tôi mới hỏi là hai cái phe này như là họ cũng chẳng có thú vị gì về nhau đó. Thế mà bây giờ tôi hỏi là những người Pharisêu có vui Chúa Giêsu thắng thì họ cũng không vui. Và vì thế nên sau khi Đức Giêsu thắng thì họ lại bàn với nhau để chống Đức Giêsu. Câu số 3, đọc 22-35. Câu hỏi này thì thôi dễ quá nên thôi đừng hỏi nữa. Anh này là không có ý tốt ạ. Anh ấy hỏi Đức Giêsu mà có ý gì anh chị em? Có ý thử ạ. Đây là một người thông luật là giỏi luật đó. Và cái ông này chắc có lẽ là một người Pharisêu. Đúng là thật sự là Pharisêu chứ. Thử Đức Giêsu, một người thông luật, tức là trong cái nhóm Pharisêu này có những người rất là giỏi về luật, luật tức là Kinh Thánh ấy. Kinh Thánh, Cựu Ước mà chúng ta gọi là Cựu Ước. Những người giỏi như thế họ mới hỏi Đức Giêsu. Nên câu hỏi, vâng, thế thì ông ấy có ý tốt không thì lại để hỏi để thử Đức Giêsu. Nếu mà để thử đấy, anh chị em thấy chứ thử không ạ? Câu 35, rồi để thử Đức Giêsu, hỏi mà để thử thì không có ý tốt. Câu số 4. Xin ai đọc dùm tôi Matthew 22:36. Matthew 22:36 để xem cái ông mà Pharisêu này, ông không có ý tốt, ông là người giỏi luật, ông là người Pharisêu, thế ông ấy hỏi Chúa Giêsu cái gì?
Thưa thầy, trong sách luật Môsê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Đức Giêsu đáp: ngươi phải yêu mến Đức Chúa.
Cảm ơn chị. Tức là ông ấy hỏi rằng là thưa thầy, đấy, thưa thầy, là trong lề luật, tức là lề luật Cựu Ước đấy, rồi thì điều răn nào là điều răn trọng nhất? Chữ trọng là nguyên văn là lớn đấy, là điều răn lớn, hiểu ngầm là lớn nhất đấy. Điều răn nào là điều răn lớn vậy thôi. Câu hỏi của tôi ạ, đọc Matthew 22:36, Môsê đã để lại 613 điều răn, 613 điều răn. Câu hỏi, vậy câu hỏi của ông này, thầy ơi, điều răn nào là điều răn lớn nhất, có phải là một câu hỏi nghiêm túc không?
Thưa có, là điều răn nghiêm túc, bởi vì nhiều quá không biết cái nào là quan trọng.
Bà trả lời hay lắm, tôi đồng ý câu trả lời như thế. Tức là nhiều quá nó như cái rừng, bây giờ không biết cái rừng mà nhiều thứ trong số 613 này thì tôi biết là có những cái luật cấm và luật phải làm. Mà anh chị em biết luật cấm thì người ta hay gọi là giới. Anh chị em mà biết về đạo Phật thì cũng sẽ thấy là người ta nói giới. Và những người nào mà phạm những cái luật cấm á, thì gọi là phạm giới. Theo tôi biết đấy, đấy, cái giới là cấm á. Chứ còn trong điều răn thì có những cái cấm giết người, cấm nói dối, cấm thì đúng là giới. Nhưng mà thảo kính cha mẹ thì không phải là giới ạ. Thảo kính với mẹ là mời anh phải làm một cái điều. Đấy, thành ra ở đây chỉ nói với anh chị em là đúng cái câu trả lời vừa rồi là hay lắm đấy. Tức là nhiều quá nên, nên cái câu hỏi điều răn nào là lớn nhất là một câu hỏi cũng dày vò nhiều người Do Thái ạ. Bởi vì họ thấy nhiều quá, nên chính vì thế nên mỗi người cũng hỏi, trời ơi nhiều như thế thì thực sự nó là cái gì? Nếu mà tôi muốn giữ thì tôi gom lại bằng cách nào ạ? Đấy. Vâng, như thế là câu 4 là có bà trả lời tốt quá nên tôi không phải nói thêm. Thế thì câu trả lời, câu số 5 ạ. Câu trả lời của Đức Giêsu gồm có hai phần. Phần đầu là Matthew 22, 37 đến 38. À, xin chị đọc cho tôi. 22, 37 đến 38.
Đức Giêsu đáp, ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất.
Tức là như thế, chị đã đọc 37, 38 rồi. Đấy. Bây giờ câu hỏi của tôi là, xin mời anh chị em nhìn 37 thôi. Đức Giêsu trả lời. Anh ấy hỏi là điều răn nào là điều răn lớn nhất, trọng nhất? Đức Giêsu trả lời, ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đấy, vậy thôi, đấy là câu trả lời. Thế thì ở đây tôi chỉ nhắc anh chị em thế này, là cái phần câu 37 ấy, anh chị em hiểu cái câu này đâu ra vậy cha? Thì câu này xin thưa rằng nó một câu thú vị đấy. Anh chị em sẽ rất thú về cái chi tiết này. Câu này là đoạn đầu của kinh, đặt gọi nó là Shema, mà mọi người đàn ông Do Thái phải hướng về đền thờ Jerusalem mà đọc to mỗi ngày hai lần. Chừng chữ ở đây là được chọn hết ạ. Là một cái kinh mà mọi người đàn ông, đố anh chị em biết phụ nữ có phải đọc không ạ? Không ạ. Trời sướng ghê, phụ nữ không phải đọc kinh ạ. Và anh chị em đừng quên là đàn ông là phải lên đền thờ Jerusalem một năm bốn lần đấy, đi dự các lễ đấy. Phụ nữ khỏi khỏe đấy, muốn đi đi, không đi thì không có nguy hiểm gì đấy. Thế thì ở đây mọi người đàn ông Do Thái phải đọc cái lời kinh này, mà anh chị em thấy tôi đã viết rất to ở phía dưới nên nơi tốn giấy đấy, là mọi người Do Thái phải đọc to đã đành một ngày hai lần ạ. Và vừa đọc như thế phải hướng về đền thờ. Còn đền thờ ở đâu thì thú thật là tôi cũng không biết. Thì đứng như này mà đọc thì không biết đền thờ ở phía nào. Đấy, thế thì thưa anh chị em, tôi rất thích một người giọng to để đọc cho mọi người biết rằng cái kinh này là kinh mọi anh đàn ông. Đàn ông chắc là 13 tuổi trở lên ấy. Vâng, 13 tuổi là có một cái lễ gọi là lễ Bar Mitzvah, là một đứa bé trai nó thành đàn ông ạ. Ấy mà tôi đi qua Israel tôi gặp cái ngày lễ đó, tất cả áo vest hết anh chị em, đẹp lắm, trời rất là sang trọng. Dạ vâng, vest đen ạ. Đấy, áo gì như ở bên trong áo sơ mi trắng như thế, y như tụi mình gọi là ngày lễ, thì lễ thêm sức rồi đấy. Thế thì em ấy trở nên một người trưởng thành. Vâng, tôi mời ai đọc cho tôi cái chữ to để anh chị em biết người Do Thái phải đọc như thế hai lần. Và Đức Giêsu mới nói có một phần tí ở trên thôi. Chị
nghe đây hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em với tất cả trái tim anh em, với tất cả linh hồn anh em và với tất cả sức lực anh em. Những lời này tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em phải ghi tạc vào tim anh em. Anh em phải lặp lại những lời ấy cho con cái, phải nói lại cho chúng, lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy. Phải buộc những lời ấy vào tay làm dấu, mang trên trán làm phù hiệu, phải viết lên khung cửa nhà anh em và lên cửa thành của anh em.
Câu vừa rồi trích trong sách Đệ Nhị Luật, chương 6, 4 đến 9, đấy là lời kinh mà người Do Thái đàn ông phải đọc hai lần. Và anh chị em mà nhìn lại, anh chị em sẽ thấy rằng cái lời kinh này tôi đã dịch lại một số chỗ đấy, nên anh chị em không thấy cái bản dịch nó giống như thế đâu. Thế thì ở đây câu hỏi của tôi là, cái câu như vậy anh chị em có thấy là Đức Giêsu trả lời nó nằm ở cái phần nào không? Nằm ở câu số mấy? Câu số mấy của cái kinh này? Câu số mấy ạ? Trong Matthew câu số mấy? Câu số 5 ạ. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Mà mình dịch ở đây là gì? Hết lòng này. Anh chị em thấy hết lòng có đúng không ạ? Rồi sau đó hết gì nữa? Hết linh hồn, phải không ạ? Và đúng bản tiếng Do Thái thì là tất cả sức lực. Thì ở đây Thánh Matthew lại bỏ đi cái chữ sức lực và thay bằng cái chữ gì? Trí khôn người. Đấy, vậy là câu 5 đi vào. Nhưng mà có những thay đổi. Anh chị em còn thấy chữ thay đổi gì nữa nào? Bản dịch của chúng ta hàng có là hãy yêu mến Đức Chúa của người hết lòng. Hết lòng là hết gì? Hết lòng là hết cái gì anh chị em? Hết trái tim. Mà hết có nghĩa là gì? Hết có nghĩa là gì? Hết là tất cả. Anh chị em biết là tôi là người khó tính như vẫn từng khó tính. Nên tôi rất không thích dịch là hết lòng ạ. Mặc dù tôi thừa biết rằng chữ hết lòng là tiếng Việt Nam, khi nói là tôi cảm ơn anh hết lòng, thế này khác hết lòng đấy thì Việt Nam, nhưng mà tôi lại rất thích trở lại với chữ nguyên bản của bản dịch, nguyên bản của họ viết, nên trước khi này tôi đã coi bản tiếng Hebrew để cho anh chị em thấy. Và như thế đây nguyên văn ạ, hãy yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của anh, có khi không phải là anh em, của anh, với tất cả trái tim của anh. Hãy yêu mến Thiên Chúa, Đức Chúa của anh với tất cả trái tim của anh. Anh chị em biểu, ủa, ở đây có gì trái tim ở đây vậy? Anh chị em đừng quên rằng đối với người Do Thái, trái tim là cực kỳ quan trọng. Cực kỳ quan trọng. Quan trọng hơn cả chúng ta nghĩ. Tại sao anh chị em hỏi tại sao đây trái tim có gì đâu mà quan trọng? Thì dĩ nhiên anh chị em biết rồi là nếu không có trái tim thì không sống. Như thế này, nếu ai nói với anh chị em ở trong nhà này là trái tim ấy là cái nơi mà người ta có những tình cảm đấy, thì anh chị em bảo ố đồng ý. Đồng ý, khi tôi gặp một người mà tôi yêu mến thì trái tim của tôi đập rộn rã. Vậy anh chị em bảo đúng rồi, trái tim. Nhưng mà ngộ nghĩnh thay, trái tim đối với người Do Thái, trái tim còn quan trọng hơn nhiều ạ. Nếu anh chị em hỏi người Do Thái, anh chị em hỏi thời Đức Giêsu, anh chị em hỏi người Do Thái rằng, này anh ơi, tụi mình nghĩ bằng cái gì vậy? Thì anh bảo, nghĩ bằng trái tim gì nữa? Đấy, họ, hồi đó họ chưa biết, họ chưa nghĩ bằng đầu ạ. Và họ nghĩ bằng tim. Thành ra từ trái tim đẻ ra tư tưởng. Chứ không phải chỉ là tình cảm. Tư tưởng từ trái tim. Đấy. Và không phải chỉ tư tưởng, không phải chỉ tình cảm, toàn bộ cái đời sống sâu của con người bắt nguồn từ trái tim. Kể cả ý chí, ý muốn, tình cảm, suy nghĩ, trí tưởng tượng, gì trí nhớ gì không biết, nó cũng đến từ đấy hết. Trái tim là trung tâm toàn bộ của những cái bề sâu của con người, bên trong con người nằm đấy. Chính vì thế, khi anh chị em hiểu được cái trái tim nó lớn như thế, thì anh chị em mới hiểu được cái câu này. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em với tất cả trái tim của anh. Tất cả trái tim là gần như hết ráo rồi, cũng còn gì nữa. Bởi vì tất cả nằm ở đó, mà yêu mến Chúa bằng tất cả như thế là hết rồi. Đấy. Rồi thứ hai, với tất cả linh hồn của anh em. Cái hồn là cái làm cho người ta sống ấy, anh chị em. Đấy. Vâng, và khi mà Thiên Chúa thổi hơi vào cho con người ấy, đấy là hồn sống ấy. Đấy, chứ nếu không thì con người không có sống được. Nó như cục đá thôi, nó chỉ là đất sét thôi. Khi mà con người chỉ là đất sét thì nó chưa có sức sống, thổi hơi vào để cái hồn sống. Và ở đây còn nói đến tất cả sức lực của anh em. Thế thì chính vì thế nên anh chị em mới nghe thấy, tôi mới hỏi anh chị em là thế thì Matthew 22:37 có khác với đệ nhị luật không? Thì câu trả lời của anh chị em phải nói là thế này. Thứ nhất là yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi. Tôi thì tôi xin dịch trong tiếng Hy Lạp á, tôi xin dịch là với tất cả, nguyên văn ấy là yêu mến Đức Chúa Thiên với tất cả trái tim của ngươi, với tất cả linh hồn của ngươi và với tất cả trí khôn của ngươi. Sao tôi thích nó chậm chậm như vậy ạ? Tôi không có muốn bỏ bớt những chữ của ngươi ạ. Như anh chị em thấy ở đây dịch là Thiên Chúa của ngươi hết lòng. Đâu có chữ của ngươi đâu. Mà tôi không thích chữ hết ạ. Chữ hết nó không nói được cái mạnh của chữ tất cả. Tôi muốn giữ lại chữ tất cả. Và chữ lòng nó không đánh động tôi. Mặc dù tôi là người Việt Nam ạ. Tôi nghe chữ lòng nó quen quá. Tôi thích giữ chữ trái tim ạ. Với tất cả nguyên văn nha. Anh chị em mà đọc bản văn tiếng Hy Lạp là nguyên văn là như thế. với tất cả trái tim của ngươi, tức là lòng, lòng là trái tim, với tất cả linh hồn của ngươi và với tất cả trí khôn của ngươi. Đấy là cầu nguyện văn và đấy là câu trả lời. Vâng, thế thì ở đây có khác không? Thì có khác, khác ở chỗ là không có chữ sức lực mà thay vào đó bằng chữ trí khôn vậy thôi. Thế là tôi trả lời được không? Xong câu số 5 rồi, sắp sửa được nghỉ rồi anh chị em. Câu hỏi số 6 là dễ lắm nên ai cũng có thể trả lời được. Đấy nhá. Cái câu hỏi số 6 là thế này. Đấy, cái đấy là điều răn thứ nhất. Đức Giêsu bảo, đấy tôi mới đọc cho anh chị em nghe là cái lời kinh Shema. Đức Giêsu giống như muốn nói với người Do Thái này, cái lời kinh Shema mà anh chị em đọc một ngày hai lần á, thì tôi mới nhắc lại cho anh chị em. Đối với tôi, cái câu đầu của kinh Shema là điều răn thứ nhất, phải yêu mến Thiên Chúa, Thiên Chúa của anh em, và yêu với tất cả hết mình của anh em, dù là sức, tất cả phải yêu hết sức. Đấy, thì Đức Giêsu muốn trả lời như thế. Thế câu hỏi của tôi là thế này, điều răn thứ nhất bạn đọc câu Đức Giêsu hay yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi với tất cả trái tim, tất cả linh hồn, tất cả đấy, thì cái bạn được đánh động bạn ở từ nào? Có ai trả lời cho tôi được không? Tức là không có đúng sai ạ. Đây mỗi người đều có thể trả lời theo ý mình thích mà không có vấn đề đúng sai. Chị đọc cái câu đấy, chị thích chữ gì ạ? Trong cái câu mà tôi dịch mà tất cả đấy, đấy, đấy. Dạ vâng. Có ai được đánh động chữ gì xin giơ tay?
Dạ thưa cha, con thích nhất chữ yêu mến.
Rồi, cảm ơn chị. Đây không dạ. có vấn đề đúng sai ạ.
Dạ thưa cha, con thích chữ phải ạ.
Chữ gì ạ?
Dạ con thích chữ phải ạ. Vì khi mà nghĩ đến từ phải, con nghĩ đó là điều hiển nhiên mình phải làm ạ.
À, chữ phải. À, vâng, à, bạn có biết không? À, dường như theo tôi biết là tiếng Do Thái họ cũng xài. Họ không có chữ phải một cách mạnh mẽ đâu. Họ một cái thì riêng á. Mà khi viết cái thì đấy thì hiểu ngầm là phải. Vâng, nhưng mà không có chữ must hay là have to, không có rõ đến mức như thế. Họ vẫn viết, có khi họ viết một động từ ở thể tương lai thôi. À, thì cái chữ đấy phải hiểu là một cái lời khuyên phải. Cảm ơn các bạn. Bạn đã thích chữ phải, có ai thích chữ khác không ạ?
Thưa cha, con thích chữ tất cả.
Báo cho bà biết rằng tôi rất thích chữ đấy. Rất thích chữ đó. Chữ đấy là chữ hành hạ tôi ạ. Tại sao vậy? À, xin thưa rằng chữ đấy là chữ khó nuốt nhất trong mọi chữ đấy chứ. Hãy yêu mến. Thí dụ như mà tôi nói với anh chị em như thế này thì anh chị em bảo ổ này dễ quá. À, Đức Chúa hãy yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi với một phần trái tim của ngươi, à, một phần nho nhỏ sức lực của thế chứ bầu trời đó. Quá khỏe. Có đúng không nào? Và cái chữ chết người là chữ tất cả. Tất cả hay chọn cả hay là đây dịch là hết ấy. Đấy là rất rắc rối. Bởi có mỗi trái tim mà yêu Chúa hết rồi, có nhiều biểu trở yêu Chúa hết lấy trái tim còn chỗ nào đâu yêu người ta. Đấy. Mà anh chị em đâu có ngờ rằng khi trái tim của mình ấy, khi mà nó thuộc chọn về Chúa thì nó có khả năng mở ra đến vô cùng và nó có thể yêu được mọi người một cách kinh khủng ạ. Bất cứ ai mà không để cho Chúa chiếm lấy trái tim của mình, yêu toàn chuyện lặt vặt không à, yêu chúc chúc ạ, yêu ba chuyện nhỏ mẹt ạ, mà yêu được loanh quanh là chỉ có được hai ba bà thôi, chứ còn yêu mười bà là không có nào yêu được á. Loay hoay là có yêu ông chồng của mình với mấy đứa con rồi tối ngày là lu bu đó là hết ngày ạ, nhưng mà không có thể yêu lớn hơn được ạ. Chỉ khi nào mà người ta thực sự để cho trái tim của mình hoàn toàn thuộc về Chúa thì lúc đấy lạ thay ạ, người ta yêu được mọi người. Thì anh chị em hỏi cho cha thử nói anh bà coi, dạ bà Teresa Calcutta chẳng hạn, thế là khi mà bà ấy để cho Chúa, mà các bà các người thánh đều thế cả, khi mà họ để cho Chúa chiếm hữu trái tim của mình thì khả năng yêu của họ là kinh khủng ạ. Và nhất là trái tim ấy là trái tim của một phụ nữ. Các chị ở đây không bao giờ biết rằng người phụ nữ họ có một khả năng yêu kinh khủng. Và khi họ yêu rồi thì họ chưa hề sợ cái gì mà họ không dám làm. Thì ông nào lúc chưa yêu thôi nghe người ta nói rứa. Tức là khi một anh ấy mà yêu một cô thì bỗng nhiên anh ta trở nên nhút nhát. Và đứng trước cô ấy mà anh ta lại gọi là chào chị. Hiểu không? Tức là run quá. Nên thay vì chào em thì thành chào chị. Nhưng ngược lại khi một cô mà đã yêu một anh chàng rồi thì cô ấy trở nên táo bạo. Tức là cô ấy không hề sợ hãi gì cả. Ở đây thì nên lộ liền. Rồi thôi nói thế là ai cũng biết rồi. Không nói nữa. Thế thưa anh chị em là điều răn thứ nhất là tôi cũng thích chữ đấy. Dĩ nhiên anh chị em cũng có thể thích chữ trái tim đấy chứ. Trái tim đấy hay chữ tất cả. Có người thích chữ phải. Vâng. Vâng, bây giờ Matthew chương 22:39 là phần thứ hai trong câu trả lời của Đức Giêsu. Đây là điều răn thứ hai. Và cái câu trả lời thứ hai là câu anh chị em biết rồi phải không? Ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình. Ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình. Như thế là Đức Giêsu cho hai điều răn. Điều răn thứ nhất là phải yêu Chúa hết mình. Đấy, và yêu một mình Chúa, yêu mến Đức Chúa rồi. Đồng ý. Bây giờ điều răn thứ nhất là hướng về Thiên Chúa. Điều răn thứ hai mà làm cho anh chị em khốn khổ là gì? Phải yêu mến người thân cận như chính mình. Thế nào anh chị em cũng hỏi, người thân cận là ai? Xong rồi, thế thôi. Người thân cận là ai? Anh biểu đồng ý yêu thân cận như chính mình. Nhưng mà người thân cận là ai? Thế vậy thôi. Và anh chị em đừng quên rằng á, là người Do Thái cũng có nhiều quan niệm khác nhau về người thân cận ấy. Họ hỏi ai là người thân cận? Họ trả lời, những người nào cùng quốc tịch với tôi là người thân cận của tôi. Đấy, vậy thôi. Rồi có những người khác thì có thể trả lời, người thân cận của tôi là những người vâng, tôi quên rồi. Nhưng mà nói chung á, là có nhiều cái lối hiểu về người thân cận á. Và như thế thì anh chị em ở đây có ai trả lời được là người thân cận của tôi là ai không? Và nhớ lại cái dụ ngôn người Samaritano nhân hậu, có ai trả lời được hỏi người thân cận của tôi là ai? Thì ở đây có ai mà cực kỳ thông minh để mà nhớ lại cái dụ ngôn đó để mà cho tôi một câu trả lời? À vâng, mời bạn. Người thân cận của tôi là ai?
Con thưa cha, đó chính là những người cần đến sự giúp đỡ của mình.
Ôi sao hay vậy ta, trời ơi, mới nói có chúng rồi. Như vậy thì con vâng, cảm ơn chị. Người thân cận của tôi là người cần đến tôi. Bất cứ ai, chị thuộc bài, tôi biết chị lấy bài ở đâu ra. Vâng, người thân cận của tôi là người cần đến tôi. Bất cứ ai cần đến tôi đều là người thân cận của tôi. Tôi mới đọc cuốn sách mà trong đó họ viết những câu dễ thương lắm. Cái như thế này, hỏi đừng có hỏi là cái ông á, hỏi Đức Giêsu là ai vậy, ai là người thân cận của tôi, thì cuốn sách nói là đừng có nên hỏi ai là người thân cận của tôi, mà nên hỏi cái anh chàng bị đánh mà nó nằm chơ vơ ở đó đó, nên hỏi cái anh chàng bị đánh mà nằm nửa sống nửa chết đó, mà nó đang cần người ta quá chừng, mà mình lại gần mình hỏi anh ấy, anh ai là người thân cận của anh vậy? Nên hỏi như thế. Anh ấy, anh, ai là người thân cận của tôi? Và lão đó bảo, ai nữa? Cái đứa nào nó giúp tôi, nó là thân cận của tôi, chứ còn ai nó hỏi gì hỏi kỳ vậy? Đúng không nào? Đấy, mình nên hỏi cái anh ta đó, ai là người thân cận của anh? Trời, cái người nào mà ngừng lại ấy, người giúp tôi thì là người thân cận của tôi. Thành ra như vậy anh chị em thấy, không phải tôi đi kiếm xem ai là người thân cận để tôi giúp, nhưng tôi cứ giúp người nào thì người đó thành người thân cận của tôi. Nhắc lại, không phải cứ mỗi lần định giúp người tôi bảo này, bà này là thân cận, bà này không thân cận, rồi thân cận này thân cận, tôi giúp mấy ông thân cận thôi. Không ạ, chúng ta không đi tìm phân phối ra, phân chia ra một bên là thân cận, một bên là không thân cận, tôi chỉ giúp cái phe thân cận. Không ạ, chúng ta không phải như thế. Chúng ta, nhưng mà người thân cận của tôi là người cần đến tôi. Bất cứ ai cần đến tôi thì đúng là người thân cận. Và nếu tôi đến với họ và tôi giúp họ thành người thân cận. Thành ra anh chị em thấy là người thân cận có thể là người không cùng tôn giáo với tôi, không cùng, và thậm chí có thể là những người kẻ thù của tôi. Đấy, ngay cả một người nào đó mà Hồi giáo quá khích chẳng hạn, thì có khi mà chúng ta nhìn thấy anh ta thì chúng ta cũng thương anh ta, bởi vì có khi anh ta không hiểu biết anh ta sinh như vậy. Vâng. Thế tôi đã, bây giờ mấy giờ rồi đấy ạ? À, thưa anh chị em, vì nó lỡ quá giờ nên tôi xin nhắc lại lần tới có thể tôi đến trễ, xin mời anh chị em ngồi với nhau làm 3 câu dưới 8, 9, 10. Những ai mà làm sẵn ở nhà đến đây thì làm sẽ nhanh hơn. Và mỗi nhóm có một thư ký viết lại cái câu trả lời ngắn gọn, để lần tới nữa mà khi gì đó thì mình trả lời câu này. Chỉ 3 câu dưới thôi anh chị em, rất là dễ. Xin chia sẻ. Vâng, xin cảm ơn. Chúng ta đọc một kinh kính mừng để kết thúc trong tháng Đức Mẹ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, trời ở cùng bà và có phúc lạ. Người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, hiện nay và trong giờ lâm tử. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúc anh chị em về bình an nhé. Vâng, xin về bình an.